Tiến Tú và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay, ngày 21 tháng 6 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đến tặng hoa, chúc mừng đội ngũ những người làm báo Nhân dân.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 2 tham gia tiếp xúc cử tri quận 1.
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030.
Giá xăng tăng cao kỷ lục, xăng RON 95 lên gần 33.000 đồng một lít.
Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến tặng hoa, chúc mừng đội ngũ những người làm báo Nhân dân. Vinh dự đón tiếp Tổng Bí thư có đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập báo Nhân dân, Phó trưởng ban tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, các đồng chí Phó tổng biên tập và đại diện một số ban vụ, chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị của báo.
Tổng Bí thư mong rằng là cơ quan trung ương của Đảng, tiếng nói của Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam, đội ngũ những người làm báo Nhân dân luôn đoàn kết, phát huy truyền thống vẻ vang của báo chí cách mạng Việt Nam, của báo Nhân dân, đi đầu trong công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền sâu đậm về việc tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, các nghị quyết hội nghị trung ương, nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp, tích cực phát hiện, cổ vũ cách làm mới có hiệu quả, đồng thời phê phán những nơi làm chưa tốt, xây dựng báo Nhân dân thực sự là địa chỉ tin cậy của nhân dân, của bạn đọc.
Sáng nay 21 tháng 6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng tổ đại biểu Quốc hội thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị 2 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 1. Sau khi lắng nghe ý kiến cử tri và lãnh đạo thành phố, phát biểu tại buổi tiếp xúc, Chủ tịch nước rất ấn tượng trong thời gian ngắn, nhiều cử tri đã nêu ra hàng loạt vấn đề lớn với tinh thần hết sức trách nhiệm, kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng cần xử lý. Trong đó rất nhiều cử tri góp ý rất sát sườn với đời sống dân sinh hàng ngày như cơ sở, dịch vụ y tế, quảng cáo thuốc không đúng sự thật, bạo lực trẻ em, phụ nữ, xây dựng đời sống văn hóa hay những tác động khác. Theo Chủ tịch nước, thời gian tới đoàn sẽ đi tất cả các quận huyện trên địa bàn thành phố để tiếp xúc cử tri, chứ không riêng hai huyện Hóc Môn và Củ Chi, nhằm lắng nghe nhiều vấn đề từ cử tri trên toàn thành phố Hồ Chí Minh.
Sáng nay tại thành phố Cần Thơ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị công bố quy hoạch và xúc tiến đầu tư vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030. Đây là bản quy hoạch vùng đầu tiên được tổ chức lập theo cách tiếp cận tích hợp đa ngành theo quy định của luật quy hoạch, nhằm cụ thể hóa tầm nhìn, quan điểm, mục tiêu phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long đã được xác định tại Chiến lược Phát triển Kinh tế Xã hội giai đoạn 2021-2030. Đặc biệt hơn, quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long đã cụ thể hóa hơn phương hướng tổ chức không gian và phát triển các ngành lĩnh vực chủ yếu của vùng phù hợp với phát triển thuận thiên, chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu theo tinh thần nghị quyết số 120 ngày 17 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ.
Phát biểu tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng Nhà nước Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, đánh giá cao, trân trọng cảm ơn và mong tiếp tục nhận được sự hợp tác, hỗ trợ quý báu của các nhà tài trợ, các tổ chức quốc tế, các nhà đầu tư nước ngoài đã quan tâm lựa chọn Việt Nam nói chung, vùng đồng bằng sông Cửu Long nói riêng là điểm đến hỗ trợ, đầu tư kinh doanh trên tinh thần cùng thắng. Thủ tướng mong rằng, thông qua hội nghị này sẽ có thêm nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế quan tâm, lựa chọn và quyết định đầu tư tại vùng đồng bằng sông Cửu Long vì lợi ích của nhà đầu tư, doanh nghiệp, đồng thời góp phần vào sự phát triển của vùng đồng bằng sông Cửu Long và đất nước Việt Nam.
Sáng 21 tháng 6 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, Báo Nhân dân phối hợp tổ chức lễ phát động phong trào thi đua, xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí, hướng tới kỷ niệm 100 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Tới dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Lễ phát động nhằm nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan báo chí, người làm báo về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của văn hóa đối với sự phát triển của đất nước, cũng như sự phát triển của mỗi cơ quan báo chí, giá trị của các sản phẩm báo chí và danh dự uy tín của người làm báo. Trọng tâm là xây dựng cơ quan báo chí văn hóa, người làm báo văn hóa, thúc đẩy và lan tỏa sự hưởng ứng, tham gia tích cực, tạo phong trào thi đua thiết thực và ý nghĩa, để các cơ quan báo chí thực hiện tốt vai trò sứ mệnh của báo chí cách mạng.
Chuyển sang một số thông tin đáng quan tâm khác. Ngày hôm nay 21 tháng 6, Liên Bộ Công Thương Tài chính đã quyết định tăng giá bán lẻ xăng RON 95 thêm 498 đồng một lít lên 32.873 đồng một lít. Xăng E5 RON 92 bán lẻ cũng tăng 185 đồng một lít lên 31.302 đồng một lít. Dầu diesel cũng được điều chỉnh giá bán lẻ tăng 999 đồng một lít lên 30.019 đồng một lít, dầu hỏa tăng 946 đồng một lít lên 28.785 đồng một lít, trong khi dầu mazut tăng 378 đồng một kg lên 20.735 đồng một kg. Tính từ đầu năm đến nay, giá xăng đã có 16 kỳ điều chỉnh với 13 lần tăng giá, 3 lần giảm. Đây là lần tăng giá xăng thứ 7 liên tiếp tính từ tháng 4 năm 2022 đến nay.
Tăng trưởng tín dụng đến thời điểm hiện tại đạt khoảng 8,2%, gần gấp đôi cùng kỳ năm trước, qua đó hỗ trợ tích cực cho sự phục hồi của nền kinh tế. Hiện tổng dư nợ nền kinh tế hơn 12 triệu tỷ đồng. Với định hướng tăng trưởng tín dụng 14% cho cả năm nay, sẽ có thêm 1,4 triệu tỷ đồng được cung ứng cho nền kinh tế. Một số ngân hàng đã chạm hạn mức tăng trưởng tín dụng được cấp đầu năm, trong khi tại nhiều ngân hàng, dư địa cho vay vẫn còn khá nhiều. Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ xem xét vấn đề hạn mức, căn cứ theo tình hình thực tế. Cũng theo Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh room tín dụng chưa được nới, thì đây là thời điểm để các ngân hàng thương mại cơ cấu lại dư nợ, bảo đảm chất lượng tín dụng.
Theo Nghị định số 101 năm 2020 về thành lập Tổng cục, thì Tổng cục Đường bộ sẽ bị xóa bỏ vì thiếu tiêu chí theo quy định. Về vấn đề này, Tổng cục Đường bộ Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải đề án tách Tổng cục thành Cục Đường bộ Việt Nam và Cục Đường bộ Cao tốc Việt Nam. Theo Bộ Nội vụ, việc tổ chức lại các tổng cục là nhằm giải quyết những vấn đề chồng chéo nhiều đơn vị trong các bộ và sẽ không có linh hoạt đối với những tổng cục không đủ điều kiện. Cho ý kiến về vấn đề này, Bộ Giao thông Vận tải cho rằng sẽ có bất cập khi tách hai cục vì đều quản lý đường bộ và cao tốc là một cấp kỹ thuật theo tiêu chuẩn đường bộ, không phải cấp quản lý.
Theo Bộ Công Thương, chương trình Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2022 sẽ được tổ chức từ ngày 15 tháng 11 đến ngày 22 tháng 12 trên phạm vi toàn quốc. Đây là chương trình kích cầu thị trường tiêu dùng trong nước, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, góp phần phục hồi và phát triển kinh tế. Theo đơn vị tổ chức tại sự kiện này, các thương nhân trên toàn quốc được giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ lên đến 100%. Trước đó, Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 đã được tổ chức thành công với nhiều hoạt động được thực hiện tại các địa phương, góp phần kích cầu hàng hóa tiêu dùng và hàng hóa phục vụ cho sản xuất.
Chương trình tiếp tục với phần tin quốc tế. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres vừa kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc gia hạn thêm một năm việc ủy quyền viện trợ xuyên biên giới vào Tây Bắc Syria. Cụ thể, ông Guterres kêu gọi các nước thành viên trong Hội đồng Bảo an duy trì sự đồng thuận về việc cho phép các hoạt động xuyên biên giới, gia hạn nghị quyết số 2585 về việc này thêm 12 tháng. Đây là biện pháp nhằm giải quyết tình trạng đau khổ và dễ tổn thương của 4,1 triệu người trong khu vực vốn cần viện trợ và bảo vệ.
Phần Lan và Thụy Điển vừa thảo luận với Thổ Nhĩ Kỳ về quá trình gia nhập tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO tại Bruxelles. Tuy nhiên, những tín hiệu từ phía Ankara cho thấy những bất đồng về quá trình gia nhập của hai nước này sẽ không được giải quyết sớm, ít nhất là trước khi hội nghị thượng đỉnh của NATO diễn ra vào tuần tới. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cũng đã gặp đại diện của cả ba quốc gia để thúc đẩy tiến độ trong gia nhập tổ chức của các nước Bắc Âu. Mặc dù ông Stoltenberg mô tả các cuộc đàm phán là mang tính xây dựng, phía Thổ Nhĩ Kỳ vẫn nói rõ rằng vẫn còn nhiều việc phải làm.
Thủ tướng Georgia Irakli Garibashvili thông báo nước này cam kết gia nhập NATO, tuy nhiên sẽ phải giải quyết những vấn đề lãnh thổ với Nga trước. Ông Garibashvili đã đưa ra tuyên bố này khi tham dự một hội nghị kinh tế ở Qatar. Trước đó, trong một tuyên bố hôm 9 tháng 6, các nhà lãnh đạo của nhóm chính trị tại Nghị viện châu Âu đã kêu gọi trao quy chế cho Ukraine và Moldova, đồng thời tiến hành một quá trình với Georgia để đạt được sự thừa nhận. Tuy nhiên, quyết định thông qua tư cách ứng cử viên không có nghĩa là tư cách thành viên sẽ trở thành hiện thực.
Giới chức Ấn Độ vừa hủy hơn 500 chuyến tàu trong ngày 21 tháng 6 vì các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tuyển quân mới đang gia tăng mạnh mẽ. Làn sóng biểu tình nổ ra sau khi chính phủ của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi công bố kế hoạch cải tổ quy định tuyển quân có tên là Anipat hồi tuần trước. Theo đó, chính phủ Ấn Độ có kế hoạch hạ độ tuổi nhập ngũ trung bình và thời gian nhập ngũ chỉ kéo dài khoảng 4 năm. Các nhà phân tích cho rằng kế hoạch này nhằm cắt giảm chi phí trợ cấp lương hưu vốn đang gia tăng tại Ấn Độ.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn.
dù bạn ở đâu.
Suốt 97 năm đồng hành cùng dân tộc, dưới sự lãnh đạo của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng, văn hóa, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Đặc biệt trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, trước sự cạnh tranh khốc liệt với thông tin trên mạng xã hội, báo chí cách mạng Việt Nam vẫn luôn giữ vững vai trò đội quân xung kích và chủ lực trong cung cấp thông tin chuẩn xác, đúng đắn, định hướng dư luận xã hội.
Trong bối cảnh phát triển mới của đất nước, phát huy vị thế một điểm tựa của lịch sử đất nước, câu chuyện về vai trò định hướng dư luận đã và đang đặt ra cho báo chí cách mạng Việt Nam những nội hàm mới cùng những yêu cầu mới cao hơn mà cũng nặng nề hơn. Vai trò đó của báo chí cách mạng Việt Nam đòi hỏi vừa bảo vệ được những nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa tạo ra được sự đồng thuận trong xã hội. Hiện tại, không chỉ các cơ quan báo chí chủ lực mà cả báo chí địa phương cũng đã tích cực, chủ động phát huy vai trò dẫn dắt, chi phối thông tin chính thống. Nhờ đó, người dân đã có sự chọn lọc trong tiếp cận thông tin, đủ sức đề kháng trước các quan điểm sai trái, thù địch. Ông Mai Vũ Tuấn, Giám đốc Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh, chia sẻ.
Chúng ta có thể chiến thắng được mạng xã hội bằng cái tính trung thực, tính khách quan, tính nhân văn. Thì chỉ có làm được tốt 3 cái tiêu chí của báo chí cách mạng Việt Nam như vậy thì tôi nghĩ là chúng ta cũng mới hoàn thành được cái sứ mạng lịch sử của mình trong cái bối cảnh mà cạnh tranh khốc liệt với mạng xã hội.
Công chúng báo chí thời đại kỹ thuật số có vô vàn cách tiếp cận thông tin. Do đó, để dẫn dắt, định hướng thông tin, báo chí đã liên tục đổi mới, ứng dụng công nghệ, chủ động nắm bắt nhu cầu công chúng. Khi nhu cầu thông tin được đáp ứng, thì nhu cầu tìm đọc các thông tin không chính thống, thông tin sai trái sẽ hạn chế đi rất nhiều. Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Báo Nhân dân, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết.
Khi báo chí không nắm bắt được độc giả, sẽ tạo nên những cái thứ gọi là sa mạc thông tin, người dùng sẽ không nắm được thông tin, thì lúc đó báo chí sẽ không thực hiện được cái nhiệm vụ trách nhiệm của mình là tuyên truyền đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin, cung cấp kiến thức hữu ích cho người dùng.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng tiếp tục nhấn mạnh, một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí trong tình hình mới là kiên quyết đấu tranh, loại bỏ các sản phẩm thông tin độc hại, xuyên tạc, phản động, ảnh hưởng xấu đến ổn định chính trị, xã hội, thuần phong mỹ tục. Hơn lúc nào hết, mỗi nhà báo phải có tinh thần cách mạng, tiến công, đấu tranh loại bỏ cái xấu, bảo vệ cái tốt, khẳng định vai trò, vị thế chủ đạo của báo chí cách mạng trong tình hình mới.
Đến đây thì bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân cũng xin được dừng lại.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.